thực hành trí tuệ.
Chữ không trong cái Bát Nhã hay chữ không trong cái bài Tâm Kinh của Bát Nhã. Chắc chắn là sẽ có một số các Phật tử đã học rồi, đã hiểu rồi, nhưng mà hiểu nhiều khía cạnh và hiểu một cách nữa là rõ ràng, rồi còn nữa là phải thực tập và ứng dụng đó, thì nó còn trải qua nhiều cái giai đoạn. Bởi vì cái đầu tiên mà giống như chúng ta đang ngồi ở trong cái giảng đường này, hay là trong cái phòng ăn trưa mà các Phật tử một lát nữa ăn trưa đó, thì hiện nay chúng ta dùng cái này gọi là dùng cái giảng đường. Nhưng một lát nữa khi các Phật tử là bước ra hết dọn dẹp rồi để bàn vô bài đồ ăn lên thì kêu là gì? Là trai đường. Đó. Như vậy là cái mà chúng ta đang sử dụng này đó, gọi là giảng đường, hay là cái phòng để tiếp khách, hay là có những cái buổi nghĩa là lễ lộc lớn thì chúng ta làm cái chỗ là cái nơi nghĩa là bàn thỉnh sư, cung an chức sự. Và cái này á, thì tất cả các cái tự viện của bên Bắc Tông người ta dùng một cái từ chung là Bát Nhã đường. Đường là cái ngôi nhà, cái viện, cái khu vực. Bát Nhã, một cái từ mà các vị thường nghe tiếng Tàu á, từ Bát Nhã tiếng Tàu là gì? Tiếng Tàu từ Bát Nhã là Ban Nhược. Mình gọi là Bát Nhã, tiếng Tàu gọi là Ban Nhược. Và nếu mà tiếng nó dịch từ cái tiếng Phạn hay mình gọi là tiếng Bali cũng có thể dùng gần giống nhau, gọi là Ban Nha hay gọi là Paramista, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là một cái hệ và một cái từ rất là đặc biệt mà bất cứ người Phật tử nào cũng phải thông. Cho nên khi chúng ta ngồi ở trong này được gọi là Bát Nhã đường rồi đó, thì các Phật tử phải hiểu rằng có một cái câu được gọi hay là được thường nhắc nhở đối với người tu tập á, là họ viết lên hay viết lên trên những cái chỗ Bát Nhã đường là duy tuệ thị nghiệp, tức là người tu hành hay là người tu học á, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Như vậy chữ Bát Nhã đây tức là trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Và những người Phật tử đi chùa để học được, để đạt được cái trí tuệ đó. Cho nên thường chúng ta hay sống, hay ở, hay tập trung, hay sinh hoạt ở trong cái Bát Nhã đường, tức là đang ngồi ở trong này nè. Và nếu mà các vị thấy rằng mình đang ngồi ở trong cái giảng đường này được gọi là Bát Nhã đường đó, một lát mình cũng ăn ở trong Bát Nhã đường. Rồi khi nào mình tu tập nữa là mình muốn vượt qua cái bỉ ngạn, cái khổ đo đau của trần thế này, hay gọi là bể khổ này, người ta gọi là thiền bát, Bát Nhã, nương thiền Bát Nhã. Thì Bát Nhã đây không phải là chiếc thiền, bởi vì các vị biết là người ta hay ví dụ là chiếc thiền Bát Nhã, chiếc thiền không có đáy, cho nên hay nhảy vô là lọt xuống mà không có. Cho nên mình tưởng rằng cái thiền đó nó phải ba lớn hoặc là nó chứa được gì, nhưng mà thật ra thiền Bát Nhã là thiền rỗng, rỗng không, bởi vì nó là không, không tánh. Cho nên cái chữ Bát Nhã là nếu nương thiền Bát Nhã thì chúng ta biết rằng chúng ta phải nương trí tuệ mới có thể nó là vượt được cái sông mê hay là cái biển khổ mê lầm này. Cho nên những người nào đã đi chùa hoặc đến đạo mà không hiểu được cái từ Bát Nhã, không có thông được cái Bát Nhã, thì mình tu bao nhiêu kiếp, mình đi chùa bao nhiêu lâu rồi mình cũng lại cũng là mê lầm, cũng là vô minh. Cho nên trong những cái buổi từ đây cho tới trong những buổi mà chúng ta nói chuyện tiếp, chúng ta sẽ đi qua và thẩm thấu cho hết cái từ của Bát Nhã, chữ không ở trong Bát Nhã. Nhiều vị mà nhiều cái cổ đức đã giảng giải rất nhiều cái từ Bát Nhã, nhưng mà để minh họa hoặc thí dụ để các Phật tử nắm rõ thì điều này nó đòi hỏi các Phật tử có thời gian lắng nghe và thực tập. Bởi vì trong Bát Nhã chúng ta chia được làm 3 phần. Phần thứ nhất là văn tự Bát Nhã, phần thứ hai là quán chiếu Bát Nhã, và phần thứ ba là thực tánh Bát Nhã. Cho nên cái bài mà các Phật tử đọc mỗi khi, mỗi đêm mà mình tụng kinh xong, mình đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, được gọi là cái bài kinh căn bản, được cái bài kinh chủ yếu, chủ chốt, gọi là Tâm Kinh. Thì như vậy là cái phần mà chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ trong cái câu đầu tiên gọi là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái đó được gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và cái mà chúng ta đọc, chúng ta thường nghe văn danh tự đó được gọi là văn tự bát nhã. Trước nhất các Phật tử chúng ta phải nắm vững rằng có nhiều người đi chùa lâu nhưng mà không thuộc bài bát nhã. Và cái điều mà bắt buộc là Phật tử phải thuộc bài bát nhã. Vì sao vậy? Vì bài bát nhã nó chỉ có bao nhiêu chữ các vị không? Ở đây có người nào thuộc bát nhã không? Giơ tay lên coi. Thuộc bát nhã không? Thuộc hết rồi. Như vậy thì có bao nhiêu chữ? Bao nhiêu chữ? Ông này nói có 100 mấy à? Thuộc hết nữa đúng rồi. Người đó 300 mấy, dư hết 3 khúc rồi. 200 thuộc hết khúc nữa rồi. Cho nên nhiều khi mình đọc, mình học hoài thuộc lao luôn, thuộc như ăn cháo, nhưng mình không biết bát nhã có bao nhiêu chữ được. Chính xác là Bát Nhã Tâm Kinh đó, mà mình đọc mỗi đêm đó, nó chỉ có 260 chữ. Các vị nhớ vậy, nó con số rất là dễ nhớ, 260 chữ. Đó là văn tự thôi mà mình chưa thông nữa. Thành ra do vậy là mình, khi mà mình không có, người ta gọi là mình không có bát nhã, tức là gì? Là không có tuệ giác, không có trí tuệ. Hay gọi là cái phần trí tuệ nó là gì? Trí tuệ lộn ngược. Trời mưa đó rồi cái ngon lành lắm, lăn cái luôn ra ở ngay cái vòi nước, rồi cái bắt đầu nữa là để hứng nước, là thấy là biết lăn luôn ra chỗ hồ nước để hứng nước là thấy có trí tuệ rồi. Nhưng mà cuối cùng thay vì để ngược cái luôn á thì để úp cái luôn lại. Mưa đã đời rồi coi lại không có miếng nước nào trên, là đó gọi là trí tuệ cái luôn. Trí tuệ của cái luôn. Giống như là nhiều Phật tử đi chùa lâu, đi nghe kinh đủ thứ đó, nhưng mà rồi á nó hay lắm, nó thích đi chùa, hỏi sao nghe thầy giảng hay lắm, nhưng bước ra hỏi thầy nói gì nó không biết, nó quên rồi. Hay thì hay lắm nhưng mà không nhớ gì đâu. Đó là trí tuệ gì? Trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược tức là giống như là mình ngồi trong đó nó có ba từ trí tuệ, tức là trí tuệ gì? Trí tuệ bắp dế, trí tuệ lộn ngược và trí thực tướng trí tuệ, là giống như mình gọi là ba cái loại danh tự đó. Dân cái trí tuệ đầu tiên của mình là trí tuệ bắp dế, là vậy đó, giống như bài đồ ăn bắp dế đầy đủ đó, đếm biết cơm gạo thóc kẹo cái gì cũng biết hết, nhưng mà đứng dậy tụt hết trơn. Và như vậy là những cái điều đó là những điều rất là nghịch lý, bởi vì chúng ta đang nắm, đang quán chiếu hay đang nghe cái văn tự bát nhã nhưng mà chúng ta không có thực hành, cho nên do đó chúng ta không có thấu đạt được cái ý nghĩa bát nhã, gọi là bát nhược, hay gọi là cái bằng bát nhã được. Và các vị thấy rằng chúng ta có rất nhiều điều mình nói rằng người ta viết trong internet, và bây giờ người ta hay viết rằng là có rất nhiều điều mà bây giờ mình gọi là nghịch lý của thời đại. Nghịch lý của thời đại là ví dụ giờ đó là chẳng hạn như là có nơi nghĩa là để thuyết giảng kinh pháp, mà mình thì hay nói rằng là thích nghe kinh, nhiều khi nghĩa là có nhiều người nói rằng ở bên nước ngoài đi kiếm một cái chỗ để nghe kinh giảng kinh nó khó lắm, không có người giảng. Nhưng mà nghịch lý thời đại là cái mà hãy chỗ nào giảng á thì không thấy người, mà chỗ nào mà các bạn hát hò với ăn uống á thì người ta vô số kể. Đó là nghịch lý của thời đại rõ ràng cái gì đó. Cho nên nhiều khi cái giảng đường thì nó trống trơn à, nhưng mà những cái chỗ phải mua vé, phải trả tiền thì người ta lại phải đi đâu, hay là casino hoặc là mấy chỗ đó thì êm lắm. Thì vì mình gọi là nghịch lý của thời đại, cho nên cái thời đại này á là thời đại rất là nhiều khoa học văn minh tiến bộ, chế rất là nhiều thuốc, nhưng mà ngược lại thì bệnh có ít không? Bệnh nhiều lắm, và bệnh đó là trị không được. Cứ lâu lâu mình nghe người này chế nghị chế thấy toàn là những cái bệnh tìm không ra, hoặc những bệnh cancer. Thuốc nhiều nhưng mà bệnh nhiều, bởi vì đó là một trong những cái mình cho rằng đó là nghịch lý của thời đại. Và ngay cả cái thời nay cũng vậy, nhiều cái thời giảng của những vị nên là cái bậc nổi tiếng danh sư, chẳng hạn như Đức Đại Lạt Ma, đi đông, đi rất là đông, nhưng mà rồi ngộ á thì không có ai rồi. Tôi nói nữa là cái bậc thiền á thì chở đông lắm, nhưng mà rốt cuộc á là khi đến bờ thì nó không có bao nhiêu người hết trơn. Nếu mà chúng ta học bát nhã, chúng ta sẽ hiểu được cái từ đó, bởi vì nghĩa là trước khi người ta hiểu được bát nhã, người ta phải hiểu được mục tiêu bát nhã giới thiệu chúng ta điều gì. Cho nên hôm nay đó thầy sẽ trình tự, mình gọi là sẽ trình tự chia sẻ, và có thể là mình gọi là các bạn san sẻ các Phật tử hiểu được những cái trình tự trước khi mình có thể nắm vững được cái cơ chế để mình học Phật. Về mặt học Phật pháp á, thì chúng ta biết rằng có nhiều trình độ khác nhau, cho nên nữa là hiểu về bát nhã cũng vậy, có nhiều người hiểu khác nhau. Nhưng mà chia mình gọi là chia cái thứ bậc, cái từng lớp á, thì các Phật tử chúng ta có thể chia rằng trong Phật giáo nó chia có ba thời. Trong Phật giáo có chia ba thời, mà cái thời mà gọi là đầu tiên á, mình gọi là cái thời sơ khai, hay mình gọi là cái thời mà các bạn nói là bước vào đó là cái giai đoạn thứ nhất gọi là sơ kỳ của Phật giáo, là Phật sẽ nói chuyện gì. Rồi bước lên một cái thời gian dài khoảng chừng 10 năm 20 năm sau đó thì Phật sẽ nói chuyện gì, người ta gọi là trung kỳ Phật giáo. Và cuối cùng nữa là cái thời đại khi mà Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật sẽ nói cái loại kinh gì, một tư tưởng gì, cái đó ta gọi là hậu kỳ Phật giáo. Nói theo tư tưởng của Bắc Tạng hay gọi là của Đại Thừa, người ta chia làm ba phần. Cái phần đầu tiên người ta gọi là cái phần giống như ta thí dụ như mặt trời vậy, từ là cái phần nhật xuất tiên chiếu, tức là mặt trời nó vừa ở dưới nữa là dưới biển nó mọc lên đó, thì các vị thấy rằng nghĩa là ánh sáng của mặt trời mọc lên từ dưới biển đó, nó sáng rực rỡ vậy, nó rọi từ dưới biển nó rọi lên ở trên trên non. Cho nên nghĩa là khi mà trên một cái núi cao gì đó thì mặt trời dưới biển rọi lên, đó là những cái người ở trên núi đó, đầu tiên họ lên trên núi để họ coi mặt trời mọc. Và cho đến cái giai đoạn cuối cũng vậy, họ lên núi đó để họ coi mặt trời lặn. Cho nên cái đầu tiên gọi là nhật xuất tiên chiếu, tức là mặt trời mà nó rọi lên ở trên này đó thì ở trên nó mới thấy được ánh sáng nó rọi lên trên. Rồi cho đến khi nào mà mặt trời nó đứng lên vào buổi trưa đó, nó gọi là cái bằng nhật trung chuyển chiếu, tức là khi mặt trời nó nằm ở giữa rồi nó rọi là chỗ nào cũng thấy được á, người nào cũng bình đẳng nhau rõ ràng hết á, thì gọi là nhật trung chuyển chiếu. Và cuối cùng khi đến vào buổi chiều hoàng hôn, vào khoảng 5-6 giờ chiều mặt trời nó hạ xuống rồi ở dưới biển, bắt đầu nó từ từ mình nhìn thấy nó còn có phân nửa cái cánh sáng mặt trời, cho đến nghĩa là một lát nữa trong vòng có 5 phút đồng hồ hoặc là không tới 5 phút đồng hồ nữa là tự nhiên mình không thấy mặt trời nữa, nó nhanh như vậy đó. Cho nên nếu mà người ta muốn chụp hình ở cái hình ảnh mặt trời lặn á, các người biết chỉ mất trong thời gian có 3 phút là coi như mặt trời mình không thấy gì nữa, khuất cái biển liền, có nghĩa là nó đã xoay trái đất qua một hướng khác rồi. Tuy nhiên cái điều đó được thí dụ cho đó là cái bằng nhật một hoàng chiếu, một tức là mất rồi đó, thì cái chữ nhật một hoàng chiếu là cái mặt trời nó chiếu sắp sửa mất rồi đó, thì người ta gọi là cái bằng cái thời đại của nó là cũng như thời đại cao cấp, là ánh sáng ấy, nó cũng sẽ đưa lên trên cao. Có hai cái, nghĩa là cái thứ nhất đầu tiên á, mà nghĩa là nói lên cái cao nhất á, là cho mình mặt trời vừa lên á, là nói kinh Hoa Nghiêm, là nói những cái bài kinh rất là cao, chỉ có những cái vị nữa là cái bằng A La Hán hoặc những vị thánh Bồ Tát nghe cái kinh đó, mà cái người gọi là cây thấp ở dưới này đó, là lúc đó mình vẫn còn đang ngủ mê mà mình chưa có nghe được cái tư tưởng đó, gọi là từ những cái Hoa Nghiêm tối sơ tam thánh nhật đó thì mặt trời đã chiếu lên cao. Cuối cùng nữa là cái phần cuối sau này, những cái bài kinh mà cao hơn nữa mà được nói sau cái thời mà nhật một hoàng chiếu đó, nó cũng những như vị cao mới có thể thông đạt được. Và như vậy là trung bình những người mà học Phật chúng ta sẽ đi vào giai đoạn giữa, được gọi là cái bằng nhật trung chuyển chiếu, tức là mặt trời đã lên ở giữa, cho nên nó rọi khắp hết trơn, ở chỗ nào mình cũng hưởng được ánh sáng đó, được gọi là nhật trung chuyển chiếu, hay gọi là trung kỳ Phật giáo. Và như vậy cái mà chúng ta đang học hay đang nghe đang nói về hôm nay đó, tức là cái lý về tánh không của bát nhã, tức là chúng ta nói về trung kỳ Phật giáo. Còn cái phần đầu tiên tức là sơ kỳ Phật giáo á, là các vị biết là Đức Phật nói trong hai giai đoạn á, gọi là sơ kỳ Phật giáo, để bắt đầu khi Đức Phật bắt đầu đi thuyết giảng, trong đó Đức Phật nói tất cả các khổ của thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã này kia, cái đó mình nghe giáo lý căn bản, nó được gọi là sơ kỳ Phật giáo. Và trong sơ kỳ Phật giáo sẽ nói cho Phật tử biết là thế nào là thiện, thế nào là ác, là ngũ giới, là thập thiện, là bát chánh đạo, giải rất là chi li. Và cái giáo lý căn bản đó được gọi là sơ kỳ Phật giáo. Cho nên là người Phật tử đầu tiên mình bước vào chùa là mình phải biết gì? Phải biết tính tinh, tính tâm với Tam Bảo, phải biết sợ tội, phải biết quy y, phải biết sám hối, và luôn luôn phải thực tập hay gọi là làm những hạnh lành như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Nhưng mà cho đến một thời gian các vị lên trung kỳ Phật giáo thì bắt đầu từ những cái tư tưởng đó nó chuyển lần đi, nó chuyển lòng, nó không còn gọi là sơ kỳ Phật giáo nữa. Và như vậy cái mà chúng ta nói hôm nay đó là chúng ta nói về cái trung kỳ Phật giáo. Chúng ta nói cái từ mà các Phật tử đang tìm hiểu đây, tức là từ tánh không trong Bát Nhã. Và ở trong Bát Nhã các vị biết là nó có tổng cộng là nó sử dụng chữ Hán ấy, là xài rất nhiều chữ vô. Các vị biết vô là gì không? Vô là gì? Ở đây đâu có ai trả lời vô là gì?
Vô là không.
Vô là không. Vậy bất là gì? Bất là gì? Quân sự thần tử, thần bất tử thì bất. Bất trung. Như vậy bất là gì? Bất là không. Các bạn thấy chữ Hán không? Vô là không, bất là không. Nhưng mà trong cái Bát Nhã nói rất rõ ràng đó, là giữa chữ vô và chữ không trong Bát Nhã hai cái nó khác nhau. Cho nên bây giờ mình nói rằng chữ vô là không, mà các vị biết là ở trong Bát Nhã này có bao nhiêu chữ vô, các vị biết không? Bao nhiêu chữ vô? Trong bài Bát Nhã thì nãy giờ không ai nói trúng được bao nhiêu chữ, thầy đã nói rồi, 260 chữ. Rồi bây giờ các vị biết là nếu các vị thuộc Bát Nhã, các vị biết là trong đó có bao nhiêu chữ vô? Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xuất pháp. À, rồi vô vô minh tận, vô minh diệt. À, vô nhiều quá không biết vô gì. Nhưng mà khi mình nói vô mà không á thì coi chừng mình sẽ bị lầm lẫn với cái từ chữ không trong Bát Nhã. Bởi vì chữ không trong Bát Nhã nó rất rõ ràng là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quận giai không, chứ không phải là ngũ quận giai vô. Các vị thấy rõ ràng không? Nói rất rõ ràng là khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu hay là đi sâu vào nghiên cứu tu tập sâu vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đi sâu vào trí tuệ này đó, thì chiếu kiến có nghĩa là cái bằng soi rọi. À, và soi rọi đó, cho nên do cái soi rọi giống như dùng một cái đèn pin rất là rõ ràng để rọi thấy tất cả các pháp vậy rồi đó, thì Bồ Tát mới thấy rằng ngũ uẩn này là không. Chứ nãy giờ này, nãy giờ các vị nói rằng như vậy, tại sao người ta không dùng từ là quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiến ngũ uẩn dây vô? Tại sao? À, cho nên nãy giờ ai cũng nói là cái từ của Bát Nhã đầu tiên mình nói rằng đó là Bát Nhã là tánh không mà, cho nên chữ không ở đây tức là tánh không. Tánh không là một loại danh từ là thường trú, như vậy là không có thay đổi. Nhưng mà cái gì thường trú, cái gì không thay đổi? Còn cái chữ mà các vị nghe mà gọi là chữ vô đó là mình cũng không biết là trong Bát Nhã bao nhiêu vô. Thật sự trong Bát Nhã nó tổng cộng là có 19 chữ vô, 19 chữ vô. Nhưng mà trong 19 chữ vô đó thì có hai từ không phải là chữ vô với chữ này, cho nên tổng cộng nó còn là để xác định người ta chỉ nói rằng trong Bát Nhã có 17 chữ vô. Nhưng mà 17 chữ vô đó có ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là phủ định. Cho nên chữ vô đây tức là không phải, chứ không phải là không, chứ không phải là không. Chữ không á sẽ đối đãi với không, chữ không phải đối đãi với chữ phải. Cho nên hai cái từ này nó có cái từ đối đãi, cho nên chữ vô đây á là để dùng cái từ có đối đãi. Còn chữ không đây á tức là một cái loại từ, nghĩa là tánh không mà không có dùng từ đối đãi. Đó, bây giờ đầu tiên cho mình học Phật mình phải phân biệt được rất là chi tiết những cái từ nó như vậy, nếu không là các vị sẽ bị lẫn lộn. Bởi vậy người ta học Bát Nhã người ta sẽ không có thông. Nói một cách khác á, chữ không đây á, chữ vô đây là không phải, chứ không phải là ba phải. Ba phải là gì? Ba cái phải tức là gì? Cái nào cũng đúng hết trơn. Cho nên người ta gọi là mấy người nói chuyện ba phải, tức là nói cái vào cái nào ai ừ, ai cũng e, ai cái nào cũng đồng ý. Rồi người ta nói cái đó sai, mình nói ừ cái đó sai. Rồi lát người ta nói đã, một người khác nói là nói lát họ nói dòng là đúng đó. Ờ vậy cũng đúng ha. Thì nó là mình cha ba phải. Tới ba cái phải nữa. Ba cái phải là gì? Là trật lắc hết. Chứ không có gì đâu. Không phải là phải là trúng nha. Phải là trật chứ không phải là phải là trúng. Cho nên cái từ của Phật học cũng vậy. Khi chúng ta bắt đầu phải làm, chúng ta hiểu Phật giáo, chúng ta phải hiểu bắt đầu từ từng chữ của nó. À, và cái chỗ trong kinh, bài kinh Bát Nhã này quan trọng cái chỗ, nghĩa là khi Bồ Tát quán tự tại mà quán chiếu ngũ uẩn giai không này đó, thì rõ ràng nó không phải là chữ không phải. Mà chữ không này là không tự tánh. Đây là tánh không. Và một trong những người đệ tử nổi tiếng của Đức Phật để thành lập cái bài cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là ngài Tu Bồ Đề, còn được gọi là đệ nhất tánh, tánh không. Từ đó các vị mới bắt đầu nắm vững từ cái vị đệ tử của Đức Phật có khả năng gì, và khả năng của ngài Tu Bồ Đề được gọi là đệ nhất tánh không. Do vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ bước để chúng ta thấy rằng đó là trước khi các vị Phật tử chúng ta nghiên cứu về cái ý nghĩa của chữ không của Bát Nhã, thì các vị phải có được một cái tuệ giác, tức là một cái nền tảng hiểu biết về những cái lời hoặc là những cái lời lý giải chú thích trong kinh. Và trước nhất á, khi chúng ta nói về chữ không thì các vị phải nắm cho rõ cái bài kệ mà các vị thiền sư hay nói: có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Tức là tôi nói mình thí dụ rằng là mình xem thử nghĩa là cái bóng nguyệt lòng sông, tức là nếu mà bằng đêm á mình đi ra, nghĩa là đêm rằm trung thu á mình ra mình thấy ở dưới bờ hồ, trên mặt hồ nó có một cái mặt trăng tròn rất là đẹp lung linh vậy. Nhưng mà nếu ai muốn nhảy xuống để chụp bắt, giống như mà Lý Bạch mà sai trăng mà nhảy xuống chụp trăng á, thì nhảy xuống là chết đuối vì không có trăng. Tức là tìm trăng bóng nước, nếu mà tìm trăng ở dưới bóng nước á thì coi như mình không thể thấy được, không thể đạt được trăng. Cho nên vì chỗ đó mà trong cái bài kệ đó nói rằng có ở thế gian này, gọi là có thì có tự mãi may, một chút xíu cũng có, chuyện gì cũng có. Hay nói là nếu mà cái người chấp là chuyện gì cũng chấp. Nhưng mà khi đã giải thoát được rồi, đã quá giải được rồi, đã không còn dính mắc được rồi, nói rằng đã là không rồi đó, thì có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Và do vậy trước khi chúng ta đi vào ở trong cái bài mà chữ không trong lý tưởng của Bát Nhã, thì các vị phải thuộc cái hiểu được cái từ nữa là Bát Nhã là gì. Bát Nhã tiếng Tàu là Ban Nhược, tiếng Việt Nam mình gọi là Bát Nhã, và được dùng thường gọi là Bát Nhã Đường, Trống Bát Nhã, Thiền Bát Nhã. Mà khi nói tới Thiền Bát Nhã là rỗng không. Và nếu hôm nay các Phật tử chúng ta bắt đầu đi từ bước ấy, thì chúng ta phải thông cái bài Bát Nhã. Trước nhất là các Phật tử ai cũng thuộc bài Bát Nhã rồi, nhưng bây giờ nghĩa là mình đi từ cái hệ thống chi tiết, nghĩa là sau khi mình thông qua cái văn tự Bát Nhã rồi đó, thì mình bước qua cái bước thứ hai gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và hôm nay chúng ta muốn nói cái từ gọi là quán chiếu Bát Nhã là chính. Quán chiếu tức là phải có cái gì, phải có cái thời gian thẩm thấu suy xét, rồi bước qua cái bước thứ ba để khi nào mà chúng ta chứng ngộ được Bát Nhã, người ta gọi là thực tướng Bát Nhã, đó còn được gọi là hậu kỳ Phật giáo. Hôm nay các Phật tử đã được nâng lên một bước thứ nhất, tức là đã trải qua cái văn tự Bát Nhã rồi. Cho nên ai cũng biết cái chuyện đó là khi mà Đức Phật nói về đó là thiện và ác, và khuyến khích người nghĩa là mình phải làm thiện, khuyến khích mình phải sám hối, khuyến khích mình phải biết bố thí trì giới, cái đó người ta gọi là sơ kỳ Phật giáo, không có liễu nghĩa. Nhưng mà khi các vị lên tới cái chỗ tánh không, hay gọi là lên tới chỗ trung kỳ rồi, các vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã nói tới tư tưởng nó khác rồi. Và do vậy ở trong đây chúng ta mới có một cái phủ định rất là nhiều. Vô trong bốn cái vô đầu tiên là Đức Phật đã nói đến, nữa là vô mà gì, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay gọi là vô sắc thinh hương vị xuất pháp, tức là nói tới ngũ uẩn giai không rồi. Trước khi muốn trình bày cái giai đoạn này đó, thì các Phật tử chúng ta phải với rất là cái mà mình gọi là cái bằng thâm hiểu, nắm cho những vấn đề cơ cấu, gọi là mình gọi là kết cấu của Phật giáo. Và muốn giúp cho các Phật tử có được hiểu đó, đòi hỏi các Phật tử phải thường lắng nghe, thường suy nghĩ. Và do vậy cái tuệ Bát Nhã mình bắt đầu nó mới phát triển. Nếu bây giờ mình vướng vào một chỗ nào thì ngay lúc đó mình sẽ bị gì? Bị cột lõi. Bởi vậy trong bài Bát Nhã các vị có nghe một cái chỗ, một cái đoạn là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không có sinh, không có diệt. Và do không sinh, không diệt cho nên không có sạch, không có dơ. Ở thế gian này không có gì sạch, không có gì dơ, không có gì sanh, không có gì diệt hết. Cho nên mới có câu chuyện là hai cái vị thiền sư nổi tiếng, hai cái vị là thầy trò, tức là vị Đạo Ngộ và Tiệm Nguyên. Đạo Ngộ là thầy, mà Tiệm Nguyên là đệ tử. Hai thầy trò phải là đi đám ma, họ mời đi đám ma. Cho nên cái quan tài thành đó bắt đầu đọc tinh kinh đã đời, bắt đầu đọc Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đọc tới cái chỗ bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh, thì ông đệ tử khởi nghi, tức là Tiệm Nguyên khởi nghi. Khởi nghi xong, đọc xong mới hỏi thầy rằng: tại sao là bất sinh bất diệt? Cái đám ma nằm ở đây sờ sờ, cái xác còn nằm đây là gì? Thầy không trả lời, không trả lời, cho nên ráng đi ra ngoài đường dẫn về trên dọc trên đường đi về đó, thì Tiệm Nguyên mới hỏi Đạo Ngộ rằng: con đã không hiểu rồi, con hỏi mà tại sao thầy không trả lời? Thầy phải trả lời con biết rằng tại sao gọi là không sanh mà tại sao gọi là không diệt? Chết sờ sờ đó mình phải đi đọc kinh cầu siêu chúng ta mà tại sao gọi là không diệt? Và đã không còn sống tại sao gọi là không sanh? Thì Đạo Ngộ vẫn không trả lời, cho nên Tiệm Nguyên mới nói rằng: nếu mà thầy trả lời tôi đánh thầy. Cuối cùng đánh ông thầy đổ máu, đổ máu ông thầy cũng trả lời. Cho nên nữa là hai thầy trò về chùa thì Đạo Ngộ nói rằng: con cuốn đồ đi đi, chứ nếu con ở đây người ta biết được là đệ tử mà dám đánh thầy bể đầu là coi như là người ta sẽ làm thịt con. Cho nên cuối cùng Tiệm Nguyên phải từ bỏ, rời khỏi chùa. Rời khỏi chùa xong rồi về cất một cái am nhỏ để mà tu hành, để mà quán chiếu Bát Nhã, làm thế nào để tìm ra cái câu giải thích rằng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh là cái nghĩa gì. Quán chiếu một thời gian rất dài, một hôm nọ, nghĩa là một đêm nọ, một buổi chiều nọ, đang ở ngoài vườn mới nghe một cái người ở với kế bên cạnh họ tụng kinh Phổ Môn. Trong đó có câu nghĩa là dĩ, nghĩa là ví dụ như là tỳ kheo ni à, rồi cận sự nam cận sự nữ thân đắc độ giả, thì Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện tỳ kheo ni ư Bồ Tát vị thân đắc độ giả. Tức là nếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm á, vì người, vì tỳ kheo, vì tỳ kheo ni, vì cận sự nam cận nữ, muốn người đó mà muốn độ đó, thì Bồ Tát sẽ hiện thân người đó. Nếu muốn đồng nam đồng nữ thì Bồ Tát sẽ hiện đồng nam đồng nữ mà độ. Thì ngay lúc đó tự nhiên cái Tiệm Nguyên nữa là giác ngộ. Vậy là ông giác ngộ chuyện gì? Ông giác ngộ cái chữ mà lâu nay ông bị bế tắc, cái chỗ mà bất sanh bất diệt này đó. Thật ra cái từ bất sanh bất diệt này cũng đồng nghĩa trong Bát Nhã, nghĩa là tất cả các pháp vì nó không có một tự tánh, nó tùy duyên thôi. Cho nên khi bước đầu tiên các Phật vị Phật tử chúng ta thuộc Bát Nhã đó, thì chúng ta phải hiểu cái quan trọng nhất của cái lý tưởng Bát Nhã là gì. Là Đức Phật muốn giới thiệu đến một cái giáo lý mà gọi là căn bản nhất, rường cột nhất của Đạo Phật. Đó là giáo lý duyên, duyên sinh. Chứ không phải là cái giáo lý Bát Nhã. Có nhiều người cứ chấp mắt tưởng rằng là khi đến Bát Nhã rồi là coi như là cái bằng hoàn toàn tánh không, là mình triệt bỏ tất cả. Bởi vì cái nhiều Phật tử mới đi học đạo một thời gian xong đọc Bát Nhã, thông Bát Nhã rồi cứ hỏi rằng là nếu mà nói rằng là khi Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu tới cái chỗ là sắc thọ tưởng hành thức, đó là trong con người của mình á, mình sẽ đi từ bước một, nhưng mà trong con người mình có năm chất này, mình nói rằng quán ngũ uẩn giai không, tức là không có thực. Như vậy thì nghĩa là bây giờ mình nhịn ăn được không, nhịn mặc được không? Không được. Vậy lấy gì sống? Do vậy cho nên nghĩa là khi mà mình chấp vào cái đó mà ta gọi là mắc vào Bát Nhã, thì coi như là mình sẽ bị rối loạn ngay. Và do vậy đó chúng ta sẽ hiểu rằng cái lý tưởng, hay gọi là cái nguyên khởi mà Đức Phật cũng giới thiệu cái lý tưởng Bát Nhã, là cho chúng ta biết rằng cái Đạo Phật hay gọi là cái lý tưởng Bát Nhã chính là duyên sinh. Duyên sinh là gì? Hay còn gọi là y tha khởi tính. Y tha khởi tính là gì? Duyên sinh là gì? Chắc chắn là có nhiều Phật tử biết. Tuy nhiên ở đây tức là khi chúng ta trình bày, chúng ta phải nói từng bước một để các Phật tử nào chưa biết mới có cơ hội biết. Y tha tức là nương vào một cái khác. Hay gọi là duyên sinh tức là cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Cái này không có thì cái kia không có. Mà trong khi á, ở cái thời đại chúng ta mình gọi là cái thời đại nghịch lý này, là các vị biết là người ta gọi là nghịch lý là vì sao vậy? Là vì nó có nhiều chuyện không có thể nào mà cái bằng là giải thích được hết á, gọi là nghịch lý. Và nếu bây giờ mình cứ chấp mắt, mình cứ bó buộc, mình cứ khổ sở vì những cái nghịch lý đó là mình có thể bị khùng luôn, bị điên luôn. Cho nên những người nào mà rơi vào cái tình huống mà cái bằng cố chấp một cái, có thể điên vì tình, có thể điên vì tiền, có thể là một người nào thân yêu của mình mất đi mình cũng bị điên, là vì nghĩa là mình cố chấp vào cái chỗ là thường trú, thường sinh, thường diệt đó mà mình bị điên. Điên ở đây tức là bị điên loạn, bị rối loạn. Thì như vậy chúng ta sẽ học được cái từ đầu tiên ở trong cái từ không của Bát Nhã. Thật ra chữ không của Bát Nhã có nghĩa là duyên sinh, là y tha khởi tính. Có nghĩa là chữ không đây là tất cả các pháp không có một tự tánh cố định. Do gì không có tự tánh cố định mà trong Bát Nhã mới xác định rằng sắc tức thị thị không. Chữ sắc tức thị không ở đây tức là không phải sắc không phải là không có, nhưng mà sắc vốn là không có cố định. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng cái hoa nó đang nở đây, thì ngay trong khi nó tồn tại nó nở vậy đó, đã bị cho nó là hoa là nó không có định tĩnh. Cho nên bây giờ nó đang nở bông hoa đẹp tươi vậy đó thì mình cho nó là hoa, nhưng mà một ngày hai ngày sau mình đem mình thảy nó vô trong cái thùng rác thì nó trở thành gì? Trở thành rác. Nhưng mà nó cũng không có cố định tính là rác, bởi vì mai mốt rác đó người ta bỏ vào ở trong cái bãi phân rồi người ta xay nhuyễn trở lại, người ta biến thành thành phân. Mà nếu mà trồng một cái cây gì đó rồi chính cái phân này nó lên những cái cây, trong cái hút hết những cái phân này tạo thành cái trái, mình ăn những cái trái đó thì nó biến thành thức ăn. Cho nên ngay cả rác này thì trở thành hoa rồi trở thành rác, rồi rác này đó sẽ giúp cho mình là trở thành thức ăn, rồi mình nuôi dưỡng cái thân mình. Cho nên các vị biết là cái chỗ mà không có định tánh đó người ta gọi là recycle. Ngay cả bây giờ những cái nhà khoa học nguyên tử rồi, các vị biết là người ta đi lên trên cái phi thuyền không gian, người ta lên trên mà ra khỏi cái trái đất này, người ta ở trên đó, ta đem theo những cái đồ ăn đó, mà giống như đồ ăn của mình đâu có nấu nướng chiên xào dầu mỡ hay là nấu mà bún riêu bún măng gì, không có nấu hết. Ta ăn những cái đồ ăn mà đã chế đặc biệt sẵn, và thậm chí là ta tiêu tiểu hoặc ta dùng có nhiều cái trạm phi hành không gian nó ở ngoài là tới bao nhiêu, tới mấy tháng trời, mấy năm trời nó ở ngoài cái trạm không gian đó. Cho nên những cái đồ nước đồ tiêu tiểu ra là coi rằng nó quá giải, nó lượn trở lại tiêu rồi tiểu rồi thì phải uống lại. Bây giờ mình nghe recycle mình nghe mình sợ, nhưng mà thật ra tất cả những cái nhà khoa học sản xuất bây giờ ở Nhật Bản đồ, họ có thể chế trong tương lai, họ chế như là thức ăn đồ kia là tưởng là phân không à. Khi mình thải ra mình thấy nó ghê gớm vậy là nó là phân, nhưng mà rồi nữa là khi nó đi vào trong lòng đất rồi nó biến dạng nhiều chất, nó biến quá rồi cuối cùng là mình lại tiêu thụ những chất đó, cho nên gọi là recycle. Vì cái chỗ recycle đó được gọi là trong cái lý duyên khởi, hoặc là trong cái lý không của Bát Nhã đó, người ta gọi là không tự tánh, không cố định. Cho nên người nào mà liễu ngộ được, người nào mà hiểu được cái lý duyên sanh này, hoặc là thấy được cái ý, cái gọi là cái bậc y tha khởi tánh này, thì người đó thấy đạo, đắc được đạo. Giờ ở đây có người nào thấy giờ đây là thấy được cái ý, thấy được cái lý đạo này? Cái giai đoạn đó thứ ba người ta gọi là cái bằng gì? Là thực chứng Bát Nhã. Còn cái mà chúng ta đang nói đây tức là gì? Là quán chiếu Bát Nhã. Mà cái mà các vị thuộc lòng rồi mà không nhớ có bao nhiêu chữ, không nhớ bao nhiêu từ, đó là văn tự Bát Nhã. Gõ cho ngon thôi, gõ để văn mỏ là tưởng đâu ngon lành, nhưng người ta chỉ là văn tự thôi. Đụng chuyện rồi bao nhiêu cũng văn rầm rầm luôn, không có cách gì mà tồn tại trên từ là văn tự Bát Nhã. Khi mà chúng ta nói chuyện đó trong cái chỗ lý duyên sinh này, các vị biết rằng chúng ta có một cái rồng recycle và có một chỗ không có định tánh, cho nên không biết làm sao mà định tánh được. Chính vì vậy mà khi mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài ngồi thiền, ngài giác ngộ, ngài mới thấy được rằng trong cái vòng sinh tử luân hồi này, quan tương báo vợ chồng con cái này, ngài rất là buồn xong rồi nghĩa là rơi nước mắt rồi quán chiếu thời lát nữa ngài giật mình ngồi cười hì hì. Nó không biết tại sao ngồi thiền, ngày ngồi thiền xong rồi khóc, ngồi thiền đã trong lát rồi cười, chắc là bị bệnh thần kinh. Không, ngài nói một cái câu kệ nữa là tích vi mẫu vi kim chi phụ, cự thì ông như tăng tác phu, thiên nhãn thị chi khả lâm khả sĩ, và túc mạng thị chi khả tiếu khả liêm. Khả lâm khả tiếu khả lâm tức là ngài nói rằng là khi ngài ngồi thiền, ngài quán chiếu á, trong cái lý duyên sinh, trong cái vòng sinh tử luân hồi này, trong cái không của Bát Nhã này, ngài mới thấy gì? Tích vi mẫu, tức là xưa đó là gì? Tích là xưa đó, tích vi mẫu, xưa là mẹ. Vi kim chi phụ, bây giờ lại làm gì? Làm cha. Cự thì ông như tâm tác phu, tức là cự thì ông, tức là trước là làm ông nội ngoại cũng biết, nhưng bây giờ biết lại thầm thầm làm chồng. thiên nhãn thị chi, khả lân khả sĩ, túc mạng thị chi, khả tiếu khả lân. Tức là cái bằng dùng cái thiên nhãn để thấy được á, thì nghĩa là khả liêm khả sĩ, thấy mù quá, thấy nghĩa là thấy khổ sở quá. Nhưng mà nó nhìn nghĩa là nhìn sâu nữa thì là khả tiếu khả lân, tức là thấy cũng như là nực cười. Cho nên chính vì mà có nhiều vị thiền sư, có vị Bồ Tát mà người ta nói rằng nghĩa là thấy trong một cái nồi canh thịt, nồi cơm, đôi khi nghĩa là gia đình ngồi xúm nhau ăn con gà ăn này kia, nhưng mà không biết ăn có là con nội con ngoại của mình, thấy sợ quá. Nhưng mình không thấy được, tại vì sao vậy? Vì cái giới hạn của vô minh, cho nên mình chỉ thấy được thực hiện hay là cái hiện thực, mà mình không thấy được cái tánh của nó. Mà nếu bây giờ khi mình học Bát Nhã, mình sẽ hiểu được những cái lời mà các vị đó họ nói, tức là trong một cái nồi canh thịt đó là có bao nhiêu xương máu, bao nhiêu những cái thân nhân của mình trong đó, có thể là ông bà cha mẹ mình đó là đã sinh thân như vậy. Mình không tin, chắc chắn không ai tin, bởi vì nói vậy làm sao không ăn nữa, không dám ăn. Hay là kêu mình ăn chay mình dám ăn là vậy đó. Tại vì nghĩa là ngay cả nghĩa là mình nói rằng những đứa con, những người mà thân cho mình á, mà các vị thấy rằng nếu mình làm cha mẹ thì đó là mình nuôi con, thì nó còn hơn ông nội ngoại mình nữa. Nhưng mà thì nó là ông nội ngoại mình, mày ông nội tao sao? Nó là ông nội mình chứ còn gì nữa. Có thể là trong quá khứ nó đã từng làm ông nội ngoại của mình, cho nên những khi mình giận nó, mình chửi nó, mày còn hơn ông nội tao, mày là cha tao. Nhưng mà thật ra nó là cha mình. Vì con đường ái nghiệp, vì con đường sinh tử luân hồi, vì cái chỗ mà chúng ta không thấy rõ được chứ không có Bát Nhã, cho nên chúng ta mới tưởng rằng nó là con của mình. Nhưng mà có thể trong quá khứ hoặc là trong đời này nó đã từng làm cha làm mẹ. Đây là một cái giáo lý rất là sâu xa ở trong Phật giáo. Và cái bài kinh này gọi là bài Tâm Kinh này, nó cũng là cái bài kinh rất là quan trọng. Cho nên người ta viết một câu chuyện đùa hay gọi là một chuyện cười đó, tức là nếu mà người nào mà hiểu được hay là cái bằng đó là coi như không điên mà không chịu nổi, thế giới là điên rồi. Bởi vì một anh chàng kia khi mà anh tới, anh vào bác sĩ khám, bác sĩ nói ông có bệnh gì mà tới đây khám, nói là bây giờ nữa là tôi cảm thấy hình như tôi điên rồi. Nói tại sao mà điên, nói là tôi không biết tôi là ai nữa. Ông nói rõ tôi nghe thôi, thì ông mới kể chuyện. Ông nói rằng đó là ông là ở nước ngoài, chắc là cho nên hai vợ chồng ông kết hôn với nhau. Nhưng mà vợ ông ở Việt Nam thì gì? Có con riêng rồi, cho nên con gái ông ở Việt Nam, con gái bây giờ ông ở Việt Nam là giống như ông là cha ghẻ, thì đã có một đứa con gái ở Việt Nam lớn rồi. Rồi ông già ông ở đây, tức là cái ông già mà chưa già, cho nên nghĩa là Việt Kiều mà về, cho nên về tưởng làm gì, đi kiếm con gái ông, cho nên lấy cái con gái của người vợ trước của ông á, lấy đứa con gái đó làm vợ. Nó rắc rối rồi, rắc rối chỗ đó. Rồi bây giờ cái rắc rối thứ hai là gì? Tự nhiên cái người đó ổng biến thành gì? Các vị cứ suy nghĩ cái câu chuyện đó đi. Cho nên ông già của ổng đi về Việt Nam cưới vợ, và vợ đó là cái bằng con của vợ ổng. Cho nên vì vậy thay vì tự nhiên á, nghĩa là ổng trở thành nghĩa là cha mẹ, rồi đồng thời ổng cũng trở thành con. Rồi bây giờ cái đứa con gái mà ông già ổng cưới á, mới sinh một đứa con, sinh đứa con nó lòi ra đủ thứ chuyện hết. Hỏi sao lòi ra thứ chuyện? Bởi vì nghĩa là cái đứa con á, đứa con mà của con gái ổng á, nó kêu ổng là ông ngoại, nhưng mà ngược lại gia dế là nó kêu ổng là anh em, tức là em cùng cha khác mẹ. Nó là em cùng cha khác mẹ của ổng, nhưng mà đồng thời nó kêu ổng là ông ngoại ghẻ. Nhưng mà nó ông bác sĩ nó chuyện cũng bình thường, xã hội người ta đã lập thành cái giai giới vậy nên phải kêu thôi. Ông nói nhưng mà nó chưa có hết ở chỗ đó, bởi vì tự nhiên là nó thành đủ thứ chuyện ở đây. Nếu mà các vị đây có ai có thể lý giải được hết cái chuyện đó rồi mới thấy rằng là ở trong cái dòng recycle này, thật ra người ta nói rằng là ông bà cha mẹ nó lộn xộn nhau giống hệt vậy. Trong này tôi nói là đầu tiên á, là cái bằng là tôi đó là trở thành cha vợ của bố tôi, ổng trở thành cha vợ của bố ổng, tức là ông già quá. Rồi bắt đầu khi mà có con rồi á, đến chừng lát nữa, các vị biết đến chừng một lát nữa là vợ ổng với vợ ổng có thêm một đứa con trai. Thành ra như vậy bắt đầu nó lại sinh ra hàng trăm thứ nữa. Bây giờ họ chứng minh là nó rằng đầu tiên á, là cái bằng đó là con riêng của vợ ổng á là cái bằng con ghẻ của ổng, rồi ngược lại đó là mẹ kế của ổng mà cũng đồng thời là chị của đứa con ổng, và đồng thời là gì, là bà nội nội ghẻ của đứa con. Như vậy thì làm sao giải thích ổng là ai bây giờ? Cho nên do đó ổng điên. Rồi ổng nói lát bác sĩ nói đừng nói nữa, nên tôi cũng điên luôn rồi, điên điên luôn. Mà chuyện đó không phải là chuyện không có xảy ra, chuyện đó không phải là chuyện có xảy ra, bởi vì lần trước thầy có kể thầy ở Đài Loan, ở cái nhà của cái cô mà có cho thầy ở, và đầu tiên thầy đi nghĩa là 15 năm về trước mà đi qua bên Đài Loan ở vậy á. Ừ, tức là bà có tới ba đời chồng. Ừ, rồi cuối cùng đó là cái ông chồng sau của bà, tức là em ông chồng sau của bà, tức là lấy con gái của bà. À, rồi nữa là bà thì có nữa là mấy đứa, hai đứa con với cái ông chồng đó, cho nên nữa là con gái của bà lấy em của ổng là không biết hồ nó kêu bằng chú hồ nó kêu bằng gì, cho nên rồi mình cũng ở đó mình cũng cứ ngắt cũng không giải thích được. Rồi con gái đầu của bà đó thì lấy cái người nghĩa là em của chồng của bà, cho đến những khi mà nó sinh ra cái thế hệ thứ hai, tức là em chồng của bà đó, em chồng của bà đứa con là nó kêu nó bằng đứa con nhỏ, nó kêu bằng cha, thì thay vì nghĩa là con gái của bà đó, thì nó phải kêu bằng gì, đằng này nó kêu bằng gì, bằng chị chứ không phải là gì, tức là chị em chú bác. Chuyện đó ở bên Đài Loan không, còn bây giờ ta nói chuyện này giống như ở Việt Nam vậy. Bây giờ mình không hiểu rằng là cái ông bác sĩ này là ông có khùng không, nhưng thiệt ra mình nghe mình cũng muốn khùng theo. Do vậy chúng ta đi từ bước, chúng ta thấy rằng cái chỗ mà trong kinh Đức Phật đã thí dụ cho cái người Phật tử, chúng ta câu đầu tiên Đức Phật nói rằng nếu một cái vị Bồ Tát hay là cái người tu hành có thể nghĩa là quán được nghĩa là cái bằng ngũ uẩn giai không rồi đó, thì các vị thấy rằng cái tư tưởng Bát Nhã nó rút từ một cái bộ Bát Nhã 600 quyển mà còn trở lại 260 chữ. Do vậy nó nói rất là cô động. Cô động là cái thứ nhất, là cái phần thứ nhất để nói rằng là cái mà con người khổ sở, con người phải bị bệnh hoạn, con người phải điên loạn, con người phải phiền não vì tình, vì tiền, vì danh, vì lợi đó, là vì do con người chấp chặt cái ngũ uẩn, cái mà gọi là cái thân tứ đại này là ta, là của ta, cho nên mình khổ. Bởi vì tất cả cái khổ trên đời này á, xảy ra đều do vì có mình. Chỗ này mà trong sách Nho nó có câu là ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân. Mình có cái khổ nạn lớn thì mình có thân, mà nếu mà dị ngô vô thân thì hà hoạn chi hữu, nếu mà mình không có thân nữa thì lấy gì là khổ nữa. Cho nên các vị thấy bây giờ mình khổ á, nếu mà cái người mà bình thường thân mà nó bệnh hoạn là mình đã khổ rồi. Rồi thiếu tìm cầu ăn mặc ở bệnh tình cảm tiền bạc để đi nuôi cái thân này. Rồi chưa kể là những người cái thân bình thường mà muốn làm cho đẹp thì nó lại khổ chuyện khác nữa. Không, cho nên nghĩa là nói tóm lại là toàn bộ là cái do là cái thân này. Mà nếu bây giờ cái thân này không có nữa thì không có khổ nữa. Nên ngày xưa đó thầy có kể chuyện, thầy nói rằng nó là lâu lắm vì Phật tử không có gặp thầy, thì hỏi lại nó bà cụ khỏe không, bây giờ bà khỏe ru rồi, bây giờ bà đâu còn thân nữa, bà không khỏe. Ở Việt Nam mình họ sợ nhất là tiểu đường, mà bây giờ đó là cái bà không có gì trị nổi, nên bây giờ nó là cái bà cái bệnh nó là không có đề kháng nữa, cho nên do vậy cái gì cũng giống như người bệnh là HIV, tức là cái bà sida, nhưng mà sida có xi măng là trị được rồi, bỏ vô kim tỉnh rồi là xi măng nó trị hết sida liền, không có còn sợ nữa. Giống vậy tiểu đường mà bây giờ mới là muối còn có trên đường đâu còn nữa. Cho nên vì vậy nghĩa là người nào nằm xuống rồi là cái bằng thế giới này tận, con người mà tận là thế giới tận. Do chính cho đó nghĩa là khi nào mình hết thân này thì mình hết khổ. Nhưng mà cái chỗ mình có thân không phải là vì cái thân mình khổ. Vậy tại sao Đức Phật hay là Bồ Tát hay là A La Hán hay là Xá Lợi Phất hay là Một Kiền Liên, họ cũng có thân mà tại sao họ không khổ? Như vậy cái khổ không phải vì cái thân này, mà khổ là vì cái chấp cái thân này đó. Nguyên nhân đó mà nó có cái bài Bát Nhã này, nó khổ không phải vì cái thân, nó khổ không phải cuộc đời. Cũng giống như thầy nói rằng không phải là nó Ấn Độ đời nó nghèo nó khổ kinh khủng tới bây giờ mà ai đi Ấn Độ rồi mới thấy. Tuy nhiên cái khổ không phải vì Ấn Độ, mà khổ người Ấn Độ không phải khổ, nhưng mà vì con người chấp và tham muốn tìm cầu làm cho con người khổ đau, chứ không phải vì đất nước. Cũng giống vậy, khi mà chúng ta có cái thân, không phải vì cái thân mà nó làm cho mình khổ đau, mà chính cái khổ là vì chúng ta chấp mắc cái thân này. Chúng ta nghĩa là tạo ra vô số các cái nghiệp báo, các cái tội lỗi mà tạo thành các cái quả khổ. Cho nên đầu tiên cái bước thứ nhất á, chúng ta sẽ thấy rằng cái phần mà các vị phải quán tưởng đầu tiên á, gọi là gì? Là phải quán ngũ quẩn giai thân. Ở đây ai cũng thuộc hết ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phải không? Ngũ là năm, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy quẩn là gì? Quẩn là gì? Nó ngủ thì năm thì dễ quá ha, nhưng mà quẩn là gì? Ở đây các ai nói chính xác thử chữ quẩn là gì đâu cho thầy nghe coi. Ta học bắt hậu học giáo lý trong mười mấy hai chục năm rồi, chữ quẩn là gì? Ngủ quẩn còn có một từ thứ hai gọi là ngủ ấm. Như vậy ấm là gì? Ấm là không có lạnh không? Phải ấm là không lạnh không? Đó các vị thấy không? Cho nên đôi khi đó mình đi chùa lâu nhưng mà thật ra là cái bằng những cái từ rất là rõ ràng dễ dàng, nhưng mà mình không có nắm vững là vì mình không có chịu để ý. Và khi mà chúng ta không chịu để ý là cái phần giáo lý chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Thật ra chữ quẩn còn được từ bên Tàu đó, mà chữ quẩn mà dịch tiếng Việt mình là chứa nhóm, là tích tụ. Chữ ấm cũng vậy, là chứa nhóm, là tích tụ. Như vậy là ngũ quẩn hay là ngũ ấm tức là năm cái chứa nhóm tích tụ. Bởi vì con người của mình là nó có năm cái chứa nhóm tích tụ, hay gọi là thiên hà đại địa này, đều là do năm chất liệu chứa nhóm tích tụ mà tạo thành. Nhưng mà năm cái chất này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, thức này á, được Bồ Tát Quán Tự Tại gọi là chiếu kiến, nhìn rõ mặt mày của nó là không có thật. Vì nhìn rõ mặt mày của nó là không thật, cho nên vì vậy Bồ Tát Tự Tại không có bị khổ nữa. Còn cái bây giờ mình nhìn, càng nhìn đến mình càng thấy mê, càng nhìn thì càng thấy đẹp. Cũng giống như là ngày xưa mà mấy ông sư hay mấy thầy nhỏ nhỏ vậy, nói là người ta nói quán bất tịnh, mới đầu là quán bất tịnh là phải ngồi nhắm mắt lại, là quán đó là mình nói rằng xe đang chạy vậy rồi đụng một cái chân ra, rồi cái con người ta chân ra, xe nó cán ra, tàu hũ nó bể ra, nó chân thay vì tàu hũ mình ăn bây giờ nó ốc mình nó chân ra thành tàu hũ vậy, ghê quá. Rồi cái tự nhiên một lát nó mặt mày nó biến thành xanh lè, rồi xanh lè một lát nữa nó bắt đầu rùi, nó bơm đầy hết trơn, nó bắt đầu là miệng mày hồi nãy thấy đẹp giống như là hoa hậu hoàng vũ vậy, bây giờ trời ơi nó là nó xanh lè thấy ghê. Quán vậy để chi vậy? Để cho tâm từ tâm mình bị dục vọng nó lắng xuống, nó lạnh tanh đi từ từ, người ta gọi là bất tịnh quán. Nếu mà nói thì dễ, nhưng bắt đầu anh em ra quán một lát nó chạy vòng nó trật lắc à. Đâu phải là mình quán lúc mà nó tai nạn nó chết là thấy ghê lắm, nhưng mà quán nó còn sống nó cười hì hì thì nó không ghê. Cho nên nó gọi là ma chướng mà, cho nên nó không ghê. Và do nó không ghê đó cho nên người ta có thể đi vào con đường của tham muốn. Chính vì chỗ này đó mà cái từ nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức này phải được chiếu kiến, đó là nhìn rất là rõ dung nhan của nó. Giống như bây giờ mình nói là mình đi nghĩa là con người mình đẹp cỡ nào, nhưng mà đi qua cái máy là giống hệt nhau, tức là nó nhìn thấy bộ phận, nó nhìn thấy xương gan, rồi nó nhìn thấy nghĩa là tất cả những cái di động ở trong đó, là gọi là cái bộ phận bên trong của mình, x-ray đó, nó dòm thấy rõ ràng hết, thì cái đó mới gọi là chiếu kiến. Và khi chiếu kiến cái chỗ mà ngũ quẩn giai không này, không phải là nó không có một cái thực, nó không có xương, không có thịt, không có máu, mà ngũ quẩn giai không này gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, là nó một tổ hợp, đó là một sự kết hợp. Mà sự kết hợp này theo ngôn ngữ Phật học gọi là duyên sinh. Cái này có, cái gì có, cái này sinh, cái gì sinh. Đầu tiên là tình cảm luyến ái giữa cha mẹ ông bà, hai người gặp nhau thương yêu quý mến mà bắt đầu gặp gỡ rồi kết hợp, bắt đầu một chút tinh cha một chút quyết mẹ, rồi biến thành một bào thai nhỏ nhỏ, từ một hạt máu nhỏ mà biến thành một con người, từ bằng nắm tay mà nuôi dưỡng đủ thứ chắc ăn mặc, lớn thành một con người nói năng và học hành. Như vậy gọi là tất cả đều là một tổ hợp. Như vậy cái tổ mà tổ hợp này nó có gì mà để cho mình phải quán chiếu, là vì lý do là nếu bây giờ có người ta khổ, người ta chấp mắc bởi vì tất cả chỉ cái thân này thôi. Tôi đẹp, tôi xấu gì, danh dự, tôi có học mà tại sao coi thường tôi, tất cả mọi thứ làm cho mình khổ. Bây giờ trong bát giả này mới nói rằng cả là khi nào mình có thể thấy được nó là duyên sinh thì mình thoát khỏi khổ. Cái này bước qua giai đoạn thứ hai rồi, gọi là quán chiếu. Và bây giờ cái mà đầu tiên đó, chúng ta quán chiếu thử, chúng ta qua cái câu chuyện này, chúng ta quán chiếu, chúng ta suy nghĩ rằng là cái gì gọi là bất sinh, cái gì bất diệt, giống như nãy ngày đạo nguyên như nghĩa là tiện nguyên vậy, tức là đạo nguyên, đạo ngộ và tiện nguyên. Khi mà tiện nguyên nghĩa là có thể quán chiếu được rằng tất cả các pháp không có thực, mà tại vì nhờ duyên sinh đó, thì giác ngộ hiểu được cái từ bất sinh và bất diệt. Rồi bây giờ nếu bây giờ nghĩa là mình nghĩa là trở thành một cái người Phật tử, mình quán chiếu thế nào để về cái thân, về con người của mình là không thật. Bởi mình biết rằng thật ra giống như mình nói rằng có việc may, việc rủi trong đời, có cái tốt, cái xấu, nhưng mà thật ra nó không có gì gọi là may, cũng có gì gọi là rủi, do cái tâm tính, do cái nhìn, do cái thái độ, hoặc là do cái hoàn cảnh thôi. Hay gọi là mình nói rằng ngày xưa có cái từ gì ta gọi là tái ông thất mã vậy. Ông đó mất con ngựa, không mất con ngựa, ta tới ta chia buồn, nó làm xui. Nhưng mà thiệt ra ông nói đâu có gì là xui, chắc nó hên, cho nên do đó con ngựa nó chạy mất, đã đời thì dẫn con ngựa khác về. Cho nên là ta tới chúc mừng, nó đâu có gì là mừng, hai ngựa không phải là chuyện vui. Bây giờ con ông có hai ngựa rồi, cỡ tối ngày té gãy chân, ta tới ta chia buồn, nó là tại con ngựa mà gọi là làm cho con ông gãy chân. Nói gãy chân đâu phải là chuyện buồn, biết đâu nó là hên. Mà nói nhìn khi ta bắt lính rồi, cái là ai cũng đi lính, thanh niên ai cũng đi lính, mà con không gì gãy chân cho nên không đi lính. Do không đi lính đó mà con không sống ở ổng được vậy. Nếu bây giờ ta tới chúc mừng không thể nói nữa, cũng không chắc gì là hên xui. Người ta dùng cái từ đó, người ta trở thành thành ngữ gọi là tái ông thất mã. Và nếu bây giờ mình quán chiếu cái này đó, thì bây giờ chúng ta nhớ lại câu chuyện lần trước thầy có kể, các vị nhớ là ở bên Nhật Bản đầu tiên mà nói rằng trong cái gọi là công nghiệp hiện đại, người ta chế ra cái Nhật Bản là trong những cái bước đi công nghệ đầu tiên, mà chế cái kính mình gọi là kính soi mặt á. Cho nên có một anh ở quê mà cái bằng lên tỉnh á, lên trên đó đi chợ rồi á, anh đi rồi anh thấy người ta bán cái kính, anh đứng anh cứ dồn tới dồn lui, anh thấy anh nghĩ thương vợ nhà, bởi vì vợ nhà anh cực khổ làm đủ thứ chuyện, nào là phải là giặt quần áo đủ thứ rồi nấu cơm. Bây giờ anh thấy là anh thấy dồn kính, thấy con thanh niên ngon lành dồn, nói vậy là mua anh em về tặng vợ. Rình cái kiến nó gói đàng hoàng đem về tặng vợ, nói bà là tôi đã nghĩa là đi chợ tôi mua món quà quý lắm tặng bà. Bà này nghe nghĩa là nghĩ đến cái là chồng mình đi mà đi chợ mà còn thương mà còn tặng món quà quý, cho nên mới đem vô trong phòng đàng hoàng, từ từ đó là gỡ cái kính ra, gỡ ra bà dòm vô trong, nó thấy trời ơi có người phụ nữ ngủ rỗng dòm ra. Bà ra bà khóc bù lu bà la, nói với ông với bà già chồng, mình nói nghĩa là tôi là chung tình thế nào mà ổng lại nghĩa là phụ bạc tôi, cũng đi trên thành phố được nhiêu đem về phụ đàn bà. Bà này nghe nói rằng nghĩa là tại sao con mình lại dám cả gan vậy, con mình hiền lành là nó là ở quê, tại sao nó dám đi mới thành phố có 2-3 ngày mà dám đem phụ đàn bà về. Cho nên bà vô bà bây giờ đồng kiến bà mới ra bà cười há háo, nó trời ơi trời, mẹ già còn hơn bà ngoại tao nữa mà mày ghen cái nỗi gì. Cho nên cũng cái điểm thấy một cái kiến đó mà nó phản ảnh ba cái tư tưởng khác nhau. Cho nên nghĩa là các ông này ông thấy ông giảm dở ngon lành, ông thấy ông kiếm hiện ra, ông có nghĩ rằng ông mua cái kiếm về, tức là mua món quà, tức là đem cái thằng cha này về để phục vụ cho vợ mình, để làm cho vợ mình nghĩa là phụ những cái chuyện là nấu ăn hoặc là xách nước này kia. Bà vợ vô dồn thấy hình bả, bà thấy nghĩa là có một người phụ nữ, bà nghĩ rằng cái bà này nghĩa là ông chồng nó đã là ngoại tình, cho nên nghĩa là đem bà phụ nữ về đó. Cho nên nghĩa là bà rất là đau xót và bà bị ghen tuông. Đến chừng bà già ra dồn thấy là răng rồi rụng tóc bả, trời ơi cái này mà ghen gì nữa hả? Cái này tôi muốn già hơn tao, mày ghen làm gì? Thì các vị thấy không? Chỗ này tôi gọi là biến tướng. Đây gọi là y tha thử tánh. Thế gian này là y tha thử tánh. Nếu bây giờ mình không nhìn được cái tánh của nó thì coi như mình sẽ khổ. Và bát nhã là điều gì? Là điều mà chúng ta có thể quán chiếu soi rõ được. Nhà ngày nay vậy, bây giờ mình khổ dài cái gì phải không? Mình nghe được cái gì chút xíu là chuyện nhỏ như con thỏ, không mình thổi thành con bò. Vừa thấy người ta đi vô, ta bước vô phòng nó rồi vô trong làm gì đó suy nghĩ rồi nghĩa là cái mà nghe tiếng nói trong đó một người mình tưởng nó 2-3 người cứ vậy, cái suy nghĩ của mình bắt đầu nó vọng tưởng, đó là mình mỗi lần cái vọng tưởng á, mà nó khởi lên cái gì làm cho mình khổ á, là mình sẽ không có còn tuệ giác bát nhã nữa, cho nên mình rơi vào con đường của vô minh. Trong khi tự tánh của nó giống như thầy nói nãy là cái này nó phải là vậy. Khi mà cái câu đầu tiên quan trọng nhất của bài Bát Nhã là Bồ Tát phải quán chiếu ngũ uẩn giai không, cho nên độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là chúng ta cũng vậy, khi nào mà có thể nhìn soi được tất cả năm cái quẩn mình cho gọi là sắc thọ tưởng hành tức định, nó không có thật, nó thay đổi hoài. Bây giờ các vị cứ suy nghĩ cái từ nghĩa là giữa cái gọi là sắc là gì, sắc là những cái sắc pháp không, thọ nó thuộc về tâm sở, tưởng nó thuộc về cái là tâm sở, hành nó gồm có một phần của tâm, một phần của cứ một phần của danh, một phần của sắc, ta gọi là cái phần nữa. Cho nên nghĩa là hành là gì, hành là sự vận chuyển, là sự thay đổi của các sắc pháp và của tâm thức nên gọi là hành. Và cuối cùng thức là gì, thức là gọi là cái phần tâm vương, tức là chủ thể gồm có là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, trong có sáu cái thức này đó chịu đựng cho tất cả mọi thứ. Thì như vậy là trong một con người chúng ta nó gồm có hai phần, một phần á là danh, một phần là sắc. Mà cái đầu tiên gọi là sắc này á, con người của mình á là giống như thầy nói bây giờ mình 50-60 kg vậy á. Rồi các vị mới thấy rằng trong cơ thể tế bào và trong mọi cái con người chúng ta là mỗi một giây phút nó thay đổi không ngừng, vận chuyển thay đổi không ngừng. Thọ cảm cũng vậy, giống như bây giờ đó là hôm nay mình khỏe thì mình nữa là cảm thấy mình nữa là ăn cái này mình thấy nó ngon, nhưng mà hôm sau cũng cái miệng này mà mình ăn cái món này mình thấy nó dở. Cho nên cũng có câu chuyện trong tàu, câu chuyện tàu tôi kể chuyện là có một cái vị quan họ đó là cái bằng là kêu một người đệ tớ đi ra chợ hỏi rằng bữa nay nghĩa là hỏi tôi đi chợ mua gì. Ông nói ngươi ra ngoài chợ cái gì ngon nhất là ngươi mua, đi đã đời rồi các chị mua gì không, mua cái lưỡi heo đem về cái xào ăn được không sao. Cái nó nói rằng là đi chợ hỏi bữa nay tôi đi chợ mua gì, nói ngươi mua cái gì mà ngon nhất ngươi ngoài chợ ngươi mua, nó ra đi đã đời rồi mua cái lưỡi. Cái này vậy quá, hôm qua mày mua cái lưỡi thì mày mua cái lưỡi, bộ mày ngu đó, nó thì cũng có lưỡi, có gì không, cái lưỡi hôm qua nó khác cái lưỡi hôm nay. Cho nên cái lưỡi á là cái mà gọi là cái bằng để mình đếm cái vị giác xúc giác mà, nhưng mà có thể đó là vì hôm nay đó mà mình ăn mình thấy ngon, nhưng mà ngày mai cũng là cái lưỡi đó mà mình ăn mình thấy dở. Thì nói rằng cái gì ngon nhất cũng nó, mà cái gì dở nhất cũng nó. Mà người Việt mình hay dùng cái từ đó là lưỡi không xương thì sao, nhiều đường rắc rối chứ mà lắc léo rắc rối. Cho nên nghĩa là nếu mà miệng mà có bành thì ta đâu có sửa được nữa, miệng gì nó không có dành, cho nên mình có quyền sửa. Ở đây chúng ta muốn nói một điều rằng tất cả các pháp vì nó không có một tự tánh cố định, cho nên nó có thể thay đổi, nó có thể sửa chữa. Ngay cả mình làm phàm phu cũng vậy, vì nó không thay đổi cho nên bây giờ mình có thể phạm tội, nhưng mà nếu mình biết sám hối, biết sửa chữa thì mình trở thành con người tốt đẹp. Đây là cái lý do quan trọng nhất để mình học Phật. Chứ nếu không mình cứ nói rằng mình là phàm phu, mình là ngu dốt, mình là tạo tội ác, mình đã lỡ phạm những cái tội tày trời, làm sao mình có thể tu thành Phật được. Nhưng mà vì nó không có một tự tánh cố định, sắc thọ tưởng hành thức, cho nên mình có thể giải thoát được, hay gọi là cái bằng giải quyết được ngũ uẩn giai giai không. Và do cái chỗ mà thấy được cái chỗ ngũ uẩn giai không đó, mình không cố chấp cái gì là thường trụ, hay gọi là cái gì là tốt, cái gì là xấu, vĩnh cửu. Rồi có một câu chuyện cũng vậy, các vị biết là có một cái vị vua nào có một cái ông quan được gọi là cận thần, rất là tin tưởng, tin yêu, cái gì gì cũng hỏi ý kiến ông này đó. Cho nên bữa nọ ông bị con chó, ông vua bị con chó của ông cưng lắm, mà con chó nó cắn ngón tay. Cái ông nói rằng cái này điềm xui rồi phải không, bởi vì chó nó cắn ngón tay. Thì cái vị quan này trả lời rằng là thưa bệ hạ, không chắc gì là xui và cũng không chắc gì là hên, cho nên thần không thể khẳng định là nó tốt hay xấu. Cái vua giận lắm, nó nghĩ rằng mình bị con chó cắn mà nó còn nói không biết là cái con chó cắn là xui rồi, mà tại sao nó còn nói rằng không xui, không tốt. Cho đến một thời gian, một tuần sau, hai tuần sau thì ngón tay nó bị nhiễm độc hoại tử, cho nên người ta phải cắt ngón tay. Cho nên cuối cùng vua là bị mất hình ngón tay. Vua mới hỏi cận thần của mình rằng là khanh nó thấy không, ta nói xui là nó xui rồi, cho nên bây giờ ta bị cắt ngón tay rồi. Thì cái vị cận thần nói rằng tôi với bệ hạ là thần cũng không dám chắc là nó là tốt hay xấu nữa. Nó đến giờ này mà còn nói vậy, tức là nó là từ cái chỗ mà 10 ngón tay người ta bị cắt ngón tay, nhưng mà nó phải tốt xấu, cho nên hạ ngục nhốt, không có dùng nữa. Rồi bữa nọ vua mới đi săn bắn cái trại đã đời, lạc hết quân đội, lạc hết mấy cái người tướng lãnh, nhưng mà bị nghĩa là xui xẻo trong bị bộ lạc nó bắt. một cái bộ lạc da đỏ, nó bắt xong nó thấy ông này nghĩa là ngon lành đẹp trai, bắt đầu nó tắm rửa sạch sẽ để nó tế thần. Tế thần, trước khi nó tế thần nó coi lại còn cái chín ngón tay, cho nên nó nói rằng cái người nào mới hoàn hảo gì còn cái chín ngón à, gọi là cửu chỉ thần cái còn cái chín ngón, cho nên do vậy mà không có tế được. Thả ra cũng về cũng mừng quá trời, cũng mới nghĩa là ông mới nhớ nữa là cái lời của nghĩa là vị quan cận thần nữa là không có gì xui mà cũng có gì hết, không chắc gì tốt mà không chắc gì là xấu, cho nên ông nói như vậy là mình nhốt qua cái tội nghiệp, cho nên kêu thả ra nói rằng bây giờ ta mới thể hội được cái lời nói của Khanh là không có gì chắc chắn là nó xui mà hên hay là tốt xấu, nhờ nữa là ta mất một ngón tay đó mà do vậy cho nên nữa là ta đã thoát được chết. Thì cái vị quan này mới nói rằng đó là ngươi có hận hay cái trách tao không? Nó không, bởi vì đó là nhờ mà bệ hạ mà hạ ngục hạ thần, tức là nhốt thần, cho nên do đó thần nghĩ rằng cái đó không phải là xui. Nó là ngươi là bị khổ, bị nghĩa là không còn tin tưởng, bị nhốt khổ vậy, mà tại sao nó rằng đó là không phải là xui? Nó tại vì biết đâu nếu mà không có bị á, không bị nhốt là thần sẽ đi theo ngài, mà nếu theo ngài thì nó bắt được hai người, cuối cùng nó thấy thần ngục với nó đem thần nó té thần được còn đâu nữa. Đó là cái gì đó, cái câu chuyện nó giống như vậy, cho nên vì ở thế gian này mình cũng rõ ràng là mình không biết cái gì là xui, cái gì là hên á. Không phải là tái ông thất ngựa. Bởi vậy nếu mà các vị á, lâu lâu mà vị nào bị mà lỡ dịch hụi cũng đừng nghĩ mình xui. Bởi vì mình dịch hụi mình nói trời ơi mình khổ quá, bao nhiêu tiền mình gom để trong nhà dịch hụi hết trơn tiền rồi. Nhưng mà nhiều khi dịch tiền sạch sẽ lỡ trộm tốn nó vô nó kiếm không có gì nó khỏi giết mình. Thành ra nghĩa là mất tiền không phải là cái chuyện xui. Đừng có lo chuyện đó. Nếu khi mình có phước có phần thì cái này cái kia nó tới lại, mà nói trong Bát Nhã gọi là gì? Là y tha khởi tánh, tức là không có thực, không cái duyên trong đời này không có gì là cái gì là cái bằng chắc chắn hết trơn á. Cho nên vì vậy đó mình có thể nghĩa là hiểu được rằng trong tất cả các pháp á nó không có tự tánh của nó. Và nếu khi nào mà chúng ta sẽ đi từ bước, nhưng bây giờ chúng ta đi cái câu đầu tiên mà các vị học Bát Nhã đó là phải nghĩa là quán chiếu ngũ uẩn giai không, tức là năm cái yếu tố mà gọi là chứa nhóm này, là uẩn là chứa nhóm của con người mình á, là nó không có thực sự có tự tánh, cho nên nó già thì cứ già đi, chứ mình đừng có phiền não là tại sao mà bây giờ mình già quá, rồi tại sao bây giờ nghĩa là mình ốm quá, tại sao bây giờ mình mập quá, cứ kệ cha nó đi, nói theo cái ngôn ngữ thế gian kệ cha nó đi, không sao hết. Tại vì sao mà nói cái từ đó? Tại vì các vị cứ suy nghĩ rằng đó là do cái chỗ mà mình phải chạy theo cái dục, cái vọng niệm của mình, mà mình phải khởi lên những cái yếu tố của tham luyến, của khổ sở, rồi mình hành hạ cái tâm linh của mình. Các vị biết là con người ta hành hạ tâm linh của mình ghê lắm, cả đêm không ngủ được, cả ngày không có ăn được, rồi khổ sở, rồi phiền muộn, chỉ vì một chút danh, chỉ vì một chút lợi, chỉ vì một chút nào đó mà làm cho mình phải bị nữa là ta gọi là cái phần sai xưa lão đảo tối ngày. Cho nên chính vì chỗ này mà cái người khi mà cái người học Phật mà đạt được lý Bát Nhã rồi, người rất là tự tại, cho nên lỡ xảy ra cái chuyện gì với mình rồi, mình mới biết rằng đó là duyên như vậy, đến thời nó như vậy, không có làm khác được. Do vậy mà mình không có bị vướng mắc. Và cái bước thứ hai để mình hiểu được cái phần Bát Nhã đầu tiên, cái chỗ mà chữ không của Bát Nhã này á, là các vị phải hiểu là nó khác với chữ vô mà nãy giờ mà các vị nghe là không, nó không phải là chữ vô, đó là không phải. Cho nên đó là cái chỗ mà vô minh diệt, đó là không phải vô minh diệt, cho nên không có không phải vô minh tận. Tất cả những gì Đức Phật nói nó sẽ có một sự liên kết, hay gọi là nó có một trình tự. Mà trình tự đầu tiên mà cái người chúng ta phải học trong bài Bát Nhã này á, là chữ không. Đây thật ra đạo Phật muốn giới thiệu chúng ta biết một điều rằng tất cả các pháp đều không có tự tính, là duyên sinh, là y tha khởi tính. Cho nên giữa cái hoa và rác, rồi giữa cái mà chúng ta đang có mặt ở cuộc đời này, hay là chúng ta có recycle trong cuộc đời, làm cha làm mẹ làm vợ chồng con cái, chúng ta cũng hiểu rằng là đừng có vướng mắc, đừng có khổ sở về chuyện đó, nó là tự nhiên thôi. Rồi khi chúng ta bước những cái bước thứ hai nữa, nó gồm có từ cái ngũ uẩn này ra tới là thập bát giới rồi, thì các vị mới thấy rằng nó rườm rà, nó rắc rối. Mà hôm nay chúng ta chỉ nói phần thứ nhất thôi. Phần thứ nhất là gì? Là chỗ mà Bồ Tát Quán Tự Tại thấy được năm uẩn là không. Rồi các vị nhớ chữ không đó chưa? Không là không gì? Không, nó không phải là giữa không có, giữa không và có, mà bản thân chữ không này là cái tự tánh nó là không, không có cố định, không có tồn tại. Bởi vậy ngày xưa người ta hay ở Việt Nam mình hay dùng cái từ đó là có hộ khẩu. Hộ khẩu thường trú á, người ta hay nói giỡn lại, tao nói ngược lại, hộ khẩu là hộ khổ. Có như hộ khẩu rồi là các vị biết rằng cái hộ khẩu nghĩa là ta ràng buộc, ta cột mình ở chỗ đó, đi đâu cũng phải có cái hộ khẩu hết trơn á. Nhưng mà thiệt ra hộ khẩu là mình đi đâu là hộ khẩu đó, hộ khẩu là cái miệng nè, cho nên không có ăn là chết ngắt rồi. Cho nên nữa là nếu mà cái chỗ nào mình ở một chỗ mà không có ăn là chỗ đó mình đã chết rồi, cắt hộ khẩu rồi, cắt hộ khẩu là cắt cái miệng của mình. Cắt hộ khẩu tức là phải cắt đi cái miệng của mình. Cho nên do vậy mà khi chúng ta dùng cái từ đó là permanent, tức là thường trú á, thì chúng ta đã bị lầm một chuyện rồi. Ở thế gian này không có cái gì thường trú cả. Kể cả bây giờ mình vô quốc tịch của Úc đi nữa, mình cũng là tạm trú ở thế gian này thôi. Đâu có người nào thường trú được đâu. Và do vậy nghĩa là không có một cái gì nữa là phải cố định. Và cái chữ không mà các vị học trong Bát Nhã 260 chữ đầu tiên, các vị cứ nhớ một điều, nó là y tha khởi tánh hay gọi là diêm sinh. Đó, Đức Phật cũng giới thiệu chuyện đó. Và Đức Phật cũng giới thiệu cái bước thứ hai, chúng ta biết rằng là qua một cái quá trình chúng ta đã học cái phần văn tự Bát Nhã rồi, tức là chúng ta đã biết được rằng những chuyện ví dụ như là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, tất cả những cái mà chúng ta đã học rồi, rồi kể cả chúng ta học đó là thiện ác này kia rồi đó. Bây giờ giới thiệu qua cái chừng thứ hai, chúng ta biết rằng chúng ta đã đi qua cái bài đó rồi. Và chúng ta cũng đừng có cố chấp, nghĩa là cái phần bám chặt lấy cái mà cái phần khổ sở gì đó. Bởi vì thật ra nó cũng chỉ là pháp đối trị mà thôi. Cũng như bây giờ mình gọi là trong cái thân tứ đại của mình á, mình ăn á là để mượn, để nuôi sống thôi, chứ không phải là gì nữa là cố định rằng cái thân mình nó trường tồn vĩnh cửu mãi. Ngay cả khi từ mình còn nhỏ 1-2 tuổi, các vị thì cũng thân đó, tới bây giờ đã qua quá trình biết bao nhiêu rồi, thân thể mình nó đã thay đổi biết bao nhiêu trong đó rồi. Chính vì vậy mà mình đừng có bị khẳng định, đừng có cố chấp, và mình đừng có cho rằng nó là may là rủi là ngay cả mà mình thấy những người mà họ có tiền bạc giàu có hơn mình nghĩ rằng họ có phước, họ sung sướng mình, nhưng thật ra nó không có gì chắc. Phước đó thì họa đó, tài đó cũng là họa đó, chữ tài đi với chữ tai một dòng, cho nên vì vậy mình không có gì chắc cả. Cũng như những người mà các bằng qua bên xứ sở này họ làm việc thành công, các vị biết không, họ buôn bán nữa là cái bằng là cái gì cũng thành công, nghĩ rằng nữa là cái bằng đó là một cái phước của họ, nhưng mà cũng đó cũng hay là một cái quả của họ. Bởi vì nữa là khi mà nữa là mình có đầy đủ thành công rồi thì mình phải lao đầu trong chuyện đó, mình phải khổ sở, mình phải đánh mất luôn cả cuộc đời của mình, cả tuổi thanh xuân của mình, nữa là mình chôn trọn cả mấy chục năm của mình ở trong cái sự nghiệp này, nó không còn gì nữa. Cuối cùng nó không còn gì nữa, là con số không rồi. Cho nên chúng ta sẽ tóm lại cái phần thứ nhất là cái phần nữa là quán chiếu ngũ uẩn. Mục đích của nó là để gì? Để phá ngã chấp. Các vị nhớ đó, để phá ngã chấp. Lâu nay nữa là chúng ta học Phật, cái đầu tiên mà chúng ta sợ nhất là cái ngã chấp. Và cái yếu tố mà Đức Phật muốn phá ngã chấp có nghĩa là phá ngã chấp không phải là không cho mình làm con người nữa, hoặc là mình hủy hoại con người của mình, mà phá ngã chấp có nghĩa là phá đi cái sự dướng mắc chấp thủ cho rằng cái sự tồn tại thực sự của mình. Bởi vì ai rồi cuối cùng rồi cũng đi về cõi không hết. Thế gian này ai cũng tạm trú. Cho nên vì vậy mà do không dướng mắc, không vướng vào ngã chấp đó mà người ta có nói mình, người ta có khen mình, người ta có che mình, và người ta có làm gì, mình cũng không có đổi gì, đổi màu. Nói một cái từ gì đó. Và các vị thấy rằng đó là người ta nói rằng cái người nào á, các vị cứ tin tưởng rằng đây là một câu nói mà các vị phải nhớ hoài, phải thuộc hoài á. Các vị cứ suy nghĩ là nó rằng lúc nào mà mình cười đó, các vị cứ thử coi gương đi, soi gương đi, mà lúc nào các vị thấy rằng mình cười, mình có thấy mình có đẹp hơn không? Các vị cứ suy nghĩ rằng nếu mà mình cười mình sẽ đẹp hơn không? Cho nên bức hình nào nó chụp hình phải cười lên đấy chứ, mà cười lên đó thì thấy bức hình nó đẹp. Còn nếu không có một lần nghiêm quá, mình giống hình sự đáng sợ hơn mà nhăn nhó thì còn tệ hại nữa không? Như vậy người ta gọi là cái bằng khuyên mình hãy cười lên, bởi vì cười lên á thì mình sẽ thấy mình đẹp. Con nít cười cũng đẹp, người già cười cũng đẹp, mẹ cười cũng đẹp, cha cười cũng đẹp, mà thầy cũng đẹp. Nhưng mà nói tại sao thầy không chịu cười? Thấy ghê quá. Các vị biết tại sao không? Không phải thầy không biết cái đó đâu, nhưng mà nếu thầy cười đẹp nhiều chúng nó theo quá chịu không nổi. Nói thẳng là một điều vậy đó. Thậm thậm chí vậy đó mà chúng nó còn cái là hồi xưa thầy mới còn nói câu nó thầy tôi như cục đường vậy, cho nên rùi nó bu dữ quá, cho nên lâu lâu nó là cứ hình sự hoài như vậy để đỡ khổ một chút, vậy mà cũng không yên, vậy mà cũng không yên nữa. Chứ thiệt ra đó mà nghĩa là làm đẹp cái thế giới này đó thì người ta phải biết tự coi lại mình đó, người nào cười nhiều đó, thì mình sẽ đẹp nhiều. Mình sẽ cười nhiều, mình sẽ đẹp nhiều. Học được một cái chân lý vậy. Nhưng mà đôi khi có những người họ cố họ không cười là vì có những lý do riêng của họ. Thế thật ra mình phải học được chân lý của nó. Và chúng ta tóm lại cái từ thứ nhất ở trong cái từ không của cái bài kinh 260 chữ là Bát Nhã. Lần sau chúng ta sẽ phân tích từ bước, từ bước, từ bước. Nhưng là bước thứ nhất á, là các vị phải nhớ rằng đây là cái từ cái sơ kỳ Phật giáo, chúng ta bước qua cái trung kỳ Phật giáo để chúng ta hóa giải cái sự chấp mắc của chúng ta. Mà trong thế gian này có nhiều cái được nữa, mình gọi là được cô động trong bài kệ. Các vị nghe cái bài kệ này để các vị nhớ là cái phần thứ nhất mình học, gọi là chúng nhân duyên sinh pháp, tức là tất cả các pháp. Chúng tức là gì? Là mọi thứ. Nhân duyên tức là do nhân duyên, có nhân thì phải có duyên. Do nhân duyên mà sinh pháp, tức là sinh ra tất cả các pháp. Do vậy cho nên gọi là ngã thiết tức thị không. Đức Phật nói là ngã tức là ta đó. Do các nhân duyên mà sinh ra tất cả các pháp, cho nên ta nói đó là không. Chứ không đây tức là không phải là không có thực. Không đây không phải là không có của một vật chất hoặc của tinh thần, mà không đây có nghĩa là không có tự tánh cố định. Rồi gì nữa? Hai câu sau là diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Diệt là gì? Các vị biết chữ diệt là gì không? Cho nên đây là các vị phải nhớ là mấy người Tàu phải học cho sâu. Rồi mấy người Việt cũng phải học cái chữ trong Phật học đó, là nó có nhiều từ Hán tạng lắm. Chữ diệt các vị biết là chữ diệt đó là chữ đi, không? Chữ I, E, C gọi là diệt. Nhưng mà cũng chữ diệt đó, bây giờ mình đọc chữ diệt đó mà cái bằng chữ đi, I, E, T là cũng là diệt. Diệt là diệt gì? Là tiêu diệt, là diệt bỏ. Mà trong bài kinh Bát Nhã này là xài rất là nhiều cái chữ diệt, mà chữ diệt này không phải là diệt bỏ, mà diệt này là diệt diệt xe, tức là diệt si đó. Mà diệt si là gì? Là cũng. Cũng là như vậy. Cho nên chữ diệt á, mà các vị phải phân biệt giữa chữ âm Hán và âm Việt của mình. Nhưng mà chữ diệt đó mình gọi là, nếu nói theo cái từ của Hán tạng á, là mình rất là dễ bị lầm. Bởi vì trong cái nhất tự lục nghĩa là khi mình học tam thiên tự là nó nói rất là nhiều. Chứ khi mình học hồi còn nhỏ thì đi học là không có phân biệt được. Cho đến khi lớn lên đi học chữ Hán nhiều rồi đó thì mới phân biệt được. Chứ còn hồi tam thiên tự học trẻ con mà học bắt thầy đi học chữ Hán, bắt đầu là các vị biết không, là gia nhà quốc nước tiền trước là hậu sau, ngưu trâu mã ngựa cự cửa đó là nha răng quy về tẩu chạy, cứ học vậy thôi, tức gọi là tam thiên tự phải học cái thuộc vậy. Nhưng mà chữ diệt giống như mình nói là chữ diệt mà thêm thành chữ si hoặc chữ ti là nó khác nhau nhiều ý nghĩa lắm. Cũng như chữ vô mà các vị vừa nói đó, tức là chữ vô mà các vị tưởng mình vô là không, với chữ không mà của Đức Phật nói là nó hoàn toàn cách biệt nhau một trời một vực. Cho nên chữ diệt mà chúng ta muốn nói đây là diệt vi thị giả danh, tức là cũng gọi là giả danh. Cho nên diệt thị trung đạo nghĩa cũng gọi là ý nghĩa của cái trung đạo. Chữ không này là gì? Chữ không này là trung đạo, nghĩa là con đường giữa. Không phải là không có, không phải là có, không phải là không. Hai cái có và không là hai cái của sơ kỳ Phật giáo. Mà cái chữ không này đó là trung kỳ Phật giáo, là nó gọi là trung đạo nghĩa, nên diệt thị trung đạo nghĩa. Diệt thị cũng gọi là trung đạo nghĩa. Thôi bây giờ nghỉ rồi, mệt rồi. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh
Amen. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành